Những câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nhân duyên, Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này là vào những năm đầu Dân Quốc tổ sư của nhà Phật, Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài cực lực đề xướng in sao. Dựa theo đó mà hành trì, số người thu được lợi ích từ đó nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nó có lợi ích rất lớn đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày nay có Pháp Sư Tịnh Không càng hết sức tuyên dương và hướng dẫn. Nó như ngọn đèn sáng soi đúng vào tình hình xã hội hiện nay, dẫn đường cho người học, để người học làm sao hưởng được hạnh phúc an vui trong đời sống. Nội dung phim hoạt hình lấy từ tập Phước Tiêu Tai Chi Đạo, Bổn Cảm Ứng Thiên tiết lục bằng văn bạch thoại.
Mọi người đều kính trọng.
Nói về A Đạt và Tiểu Linh, từ sau khi đập heo đất để lấy tiền giúp bạn A Quốc đã tạo nên ảnh hưởng vang dội. Và A Đạt cũng được tuyển chọn làm đại biểu người tốt việc tốt của trường tiểu học Quốc Dân Hậu Sơn, bỗng chốc trở thành giai thoại trong quê hương Phương Liêu.
A Đạt được cử. A Đạt được cử. A Đạt được cử.
Cảm ơn mọi người. Kỳ thực việc này cũng chẳng có gì đâu ạ.
A Đạt à, cháu thật không đơn giản. Bình thường tuy có hơi tinh nghịch một chút, nhưng mà khi cần bước quyết định quan trọng thì có thể biết phân biệt rõ đúng sai, dũng cảm làm điều nghĩa, đem tiền heo đất của mình có quyên góp tạo nên sự ảnh hưởng lớn của toàn trường, đã đem tình thương nhỏ biến thành một tình thương lớn. Hèn gì thầy Thủy Hoàng cứ khen cháu hoài.
Thật không ông? Ông ơi, cháu cảm ơn ông. Đây là đều do công lao của ông hết đó.
Anh La Đạt bây giờ là người thiện nhỏ, nên có nhiều người yêu quý anh ấy như vậy. Vậy là sau này nhất định sẽ trở thành một người thiện lớn ơi là lớn luôn rồi, phải không hả?
Người thiện lớn hả? Làm sao?
Không sai, không sai. Là đại, đại thiện nhân đó.
Thiệt là Tiểu Linh, bạn đừng đoạn chuyện lên nữa.
Đúng lắm. Gọi là người thiện thì ai cũng đều kính trọng.
Dạ thưa ông, sao gọi là người thiện mọi người đều kính trọng vậy thưa ông?
A Đạt à, nói đơn giản là một người làm điều thiện thì bản thân đã có sự tu dưỡng đạo đức đầy đủ. Những việc thiện mà họ làm không chỉ ích lợi cho người khác mà thôi, hơn nữa còn có thể trở thành tấm gương cho mọi người, cho nên mọi người sẽ càng thêm kính trọng và khen ngợi đối với hành vi của anh ta. Đây chính là cái gọi là người thiện thì mọi người đều kính trọng.
Cho nên cha mới nói anh A Đạt là người thiện nhỏ, vậy mới có nhiều người yêu quý anh ấy như vậy mà, đúng không?
Thưa ông, có phải vậy không?
Rất đúng. Lại đây, ông sẽ nêu thêm mấy điển hình cho các cháu nghe, các cháu sẽ hiểu thôi. Trước đây vào đời nhà Tống, có một vị tể tướng hiện tại tên là Tư Mã Quang. Tư Mã Quang là người quyền Hà Nam Hạ thời Bắc Tống. Cả đời ông tận trung tận hiếu, cần mẫn hàm học, khiêm cung ôn hòa với mọi người, thường khiêm nhường với mọi người, yêu nước thương dân. Ông thận trọng từng ly từng tí, cố theo đuổi con đường trị quốc, càng biết cảm thông với nỗi thống khổ của dân. Cho nên vào đời Tống Nhân Tông được làm đến chức quan tể tướng. Do Tư Mã Quang thường hay cứu giúp dân bị khổ nạn, xem sự khổ nạn của tâm họ cũng như sự khổ nạn của mình. Cho nên, tâm họ trong cả nước, mỗi khi nhắc đến đại nhân Tư Mã Quang thì không ai mà không tán dương khen ngợi. Có một lần, Tư Mã Quang đánh xe từ Lạc Dương đến Kinh Thành để triều kiến Hoàng thượng. Khi Tư Mã Quang trở về Lạc Dương, thì được dân trong thành nhận ra. Nhân dân được nhìn thấy Tư Mã Quang thì vô cùng sung sướng. Thế là họ hướng về ông hành lễ, biểu thị sự tôn kính.
Chào ngài Tư Mã Quang!
Chào ngài Tư Mã Quang! Chào ngài Tư Mã Quang!
Sau đó, lại bỏ công việc của mình đang làm, chạy theo xe của Tư Mã Quang, đồng thời còn reo hò hai bên đường.
Mã Quang đại nhân! Quang nhân! Mã Quang đại nhân!
Quang nhân! Mã Quang đại nhân!
Quang nhân!
Quang nhân!
Do nhân dân trong thành vô cùng tôn kính tán dương với Tư Mã Quang, nên trong phút chốc tất cả các con đường người dây kính mít. Cuối cùng trăm họ chặn xe của Tư Mã Quang lại và quỳ xuống thỉnh cầu ông.
Tư Mã đại nhân à, chúng tôi tha thứ xin ngài đừng trở về Lạc Dương nữa, mà hãy ở lại kinh thành này giúp cho hoàng thượng kia về trăm họ đi. Như vậy người dân chúng tôi mới có đời sống tốt được.
Đúng vậy. Chúng ta mới có đời sống tốt được.
Tư Mã đại nhân à,
hoan nghênh Tư Mã đại nhân,
hoan nghênh Tư Mã đại nhân,
hoan nghênh đại nhân,
hoan nghênh Tư Mã đại nhân,
hoan nghênh Tư Mã đại nhân.
Tư Mã Quang được sự tín nhiệm và kính ngưỡng của nhân dân cũng đều do thường ngày hay tu thân làm việc thiện mà có được. Và những việc thiện đã làm đó, trên thì ít nước, dưới thì thuận lòng dân. Khi được mọi người tôn kính, thì đó nhất định là người thiện. Cái gọi là người thiện thì mọi người đều tôn kính, cho nên mọi người đều vui vẻ, tôn kính đối với người thiện như vậy. Cảm được lòng trời thì cũng có thể biết được. Nếu như không phải là người thiện thì quả thật là sao có thể khiến cho mọi người tôn kính và cảm động được lòng người đến mức như vậy chứ. Trời sẽ phù hộ.
Ồ, thưa ông, cháu biết rồi. Hèn gì các bạn học trong trường đều yêu quý A Đạt và Tiểu Linh đến như vậy. A Đạt, Tiểu Linh, hai bạn là tấm gương cho mình noi theo. Đúng vậy, sau này mình cũng phải học tập A Đạt và Tiểu Linh nữa.
A Giang, A Phúc, cảm ơn mấy bạn nha.
Đúng đó, A Giang, A Phúc, cảm ơn mấy bạn nha.
Không chỉ là như vậy thôi đâu. Nếu như mọi người đều tôn kính họ, đạo trời cũng sẽ phù hộ cho họ nữa.
À, thưa ông, đạo trời phù hộ họ là ý gì ạ? Ông có thể giải thích cho tụi cháu được không?
Cái gọi là đạo trời phù hộ là đạo trời thì không thiên lệch, không riêng tư, nhưng sẽ thường hay cảm ứng tương thông với người thiện. Hơn nữa, người thiện cũng không cần phải nói gì nhiều, nhưng trên trời sẽ hồi ứng cho họ rất tinh tế. Thiên thần cũng không cần đến sự mời gọi của người thiện và sẽ tự động đến phù hộ cho họ. Do đó, chỉ cần bản thân mình nỗ lực làm việc hết khả năng, thành tâm hành trì không gián đoạn, kiên trì liên tục như vậy, cuối cùng cũng sẽ cảm động lòng trời. Kinh Cứu Kiếp nói rằng, một lòng như thế lắng nghe mệnh trời. Có thể thấy người thiện làm việc thiện là trong tâm không mong cầu gì cả. Chu Tử Đợt Tống cũng nói, trời đất là chẳng làm gì cả, chỉ là lấy sinh dưỡng vạn vật làm tâm của trời đất. Nếu như mỗi niệm của người đều vì lợi ích cho người cho vật, thì họ chính là trời đất rồi. Bởi vậy, mọi hành động việc làm của họ đều hợp với lòng trời. Thì sao mà trời cao không phù hộ cho họ chứ? Lưu An Thế Đời nhà Tống là một vị quan tài năng, hiền đức và thanh liêm, làm người chánh trực công minh, chánh khi lẫm liệt, không giao lưu với bọn tiểu nhân. do Lưu An Thế trung trinh ái quốc, lại thường hay chỉ ra những đại thần có tâm chánh tà, khiến những tên tham quan tiểu nhân hận đến tận xương tủy. Chúng thường tìm cơ hội để báo thù. Có một lần, Lưu An Thế tấu trình lên hoàng đế phân biệt tà chánh của các đại thần trong triều, và đặc biệt nhắc đến tên tiểu nhân Chương Đồn. Xin hoàng thượng dứt khoát không được tin dùng ông ta, để tránh thiệt hại cho nước cho dân sau này. Sau đó, hoàng đế không những không nghe theo lời kiến nghị của Lưu An Thế, mà ngược lại càng trọng dụng Chương Đôn hơn, còn để Chương Đôn lên làm đến chức tể tướng. Sau khi Chương Đôn lên làm tể tướng rồi, ông liền tìm mưu kế để hại Lưu An Thế. Hoàng đế tin lời của Chương Đôn, bèn lập tức giáng chức Lưu An Thế. Đồng thời đài ông đến một nơi rất xa, cách núi ngăn sông nghìn trùng diệu dợi, chuyển đài đi khắp nơi không có chỗ ổn định. Những quan chức trong triều sau khi biết được đều nói rằng:
tuổi tác của Lưu An Thế đã cao rồi, lần này là bị Chương Đôn nắm được cơ hội, đài đến nơi xa xôi hơn mấy ngàn dặm. Lần này nhất định là chết chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng mà Lưu An Thế vẫn cứ bình an vô sự. Tuổi tác đã ngoài 80 rồi, nhưng không hề có đau ốm bệnh tật gì cả. Khi Lưu An Thế bị giáng chức, có một người vì muốn lấy lòng Chương Đôn, bèn xin chỉ thị tự mình muốn thay Chương Đôn giết Lưu An Thế. Khi người đó đến nơi ở của Lưu An Thế, khi sắp chuẩn bị động thủ, thì bỗng nhiên người này dường như bị một vật gì đó đánh trúng và hộc máu chết ngay tại chỗ. Thần linh bảo vệ họ. Do Lưu An Thế cả đời trung trinh ái quốc, lại thường hay biểu dương điều thiện, ngăn ngừa điều ác, thường giữ chánh niệm, luôn luôn nghĩ thiện, nên trời cao sẽ tự động đến hộ trì ông ta. Đạo trời đã hộ trì cho ông thì phước lộc cũng theo đó mà đến, bọn gian tà cũng tránh xa, và thần linh cũng bảo vệ cho ông.
Thưa ông, vì sao thần linh lại bảo vệ ông ta vậy?
Đúng vậy. Thưa ông, thần linh chúng cháu không hề thấy thì làm sao bảo vệ được?
Đạt, tiểu linh à, các cháu hỏi rất hay, nhưng những sự vật mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy thì hoàn toàn không phải nó không tồn tại. Thí dụ như những con sinh vật nhỏ bé trong ao nước chẳng hạn, như vi khuẩn, vi trùng, nếu như không quan sát mặt kính hiển vi thì các cháu khó lòng mà thấy được.
Dạ, không nhìn thấy được.
Đúng vậy, những sinh vật nhỏ bé chúng ta đã không thể nhìn thấy thì huống hồ về thần linh đang sống ở những tầng không gian khác. Tuy là không gian khác nhau, nhưng chỉ cần khi hội đủ nhân duyên thì cũng sẽ cảm ứng đạo giao, hiểu hiện ra những điều kỳ diệu.
Ông ơi, ông hãy nói cho chúng cháu biết thế nào là cảm ứng đạo giao, hiểu hiện những điều kỳ diệu đi.
Dạ phải đó ông, chúng cháu rất muốn nghe. Đúng đó, cháu cũng vậy.
Được, ông sẽ kể cho các cháu nghe. Ở vùng Nghi Trân đời nhà Minh, có một ông lão họ Kim, ông mở tiệm cầm đồ để mưu sinh. Đầu năm gia tỉnh, phỉ khấu trên sông bắt ngược cướp của khắp nơi. Ở Nghi Trưng, những người có tiền hầu như đều bị giặc cướp đến cướp đoạt. Nhưng chỉ duy nhất có nhà họ Kim là không bị thủy khấu cướp. Quan phủ liền nghi ngờ nhà họ Kim có câu kết với kẻ cướp. Thế là hắn phái toàn bộ quân sĩ truy bắt. Nhưng sau đó, bọn cướp bị quân của quan phủ bắt hết. Quan huyện mới thăng được xét hỏi bọn cướp. Bản huyện hỏi các ngươi, ở Nghi Trân những nhà có tiền hầu như đều bị các ngươi cướp đoạt. Tại sao chỉ có nhà họ Kim là không bị các ngươi cướp hả?
Bẩm đại nhân, trước đây chúng tôi có mấy lần đánh cướp nhà họ Kim, nhưng mà mỗi khi chúng tôi tới nhà họ Kim thì lần nào cũng bị thần Kim giáp đuổi đi hết.
Một lũ nói bậy. Người đâu? Giải nó đi.
Dạ.
Quan huyện không tin lệnh của bọn cướp, liền tiếp tục ra lệnh cho quân sĩ đòi hương trưởng và những người láng giềng ở đó đến trà hỏi. Hương trưởng và những người láng giềng đến huyện nhà thì quan huyện chỉ hương trưởng và nói: ngươi là hương trưởng ở đó hả?
Dạ đúng thôi đại nhân.
Ngươi hãy đem những hiểu biết của ngươi về nhà họ Kim nói rõ cho bản quyền nghe.
Bẩm đại nhân, nhà họ Kim không bị cướp, mà là do nhà họ Kim tích đức ạ. Những cửa hiệu cầm đồ của nhà khác, khi có người đến cầm đồ thì mua vào giá thấp, nhưng khi người ta chuộc lại thì nâng giá ra cao. Chỉ có tiệm nhà họ Kim là mua vào, bán ra rất công bằng. Định giá các môn hạng của người ta thì cao, mà kỳ hạn cũng tương đối dài. Hơn nữa, khi đối với người nghèo khổ và người già đến cầm đồ vẫn thường hay phá lệ, không cần lời ở họ. Nếu như đến mùa đông thì không cần lợi tức khi cầm áo rét. Nếu như vào mùa hạ thì miễn lợi tức khi cầm áo mùa nóng. Nhà họ Kim năm nào cũng đều làm như vậy. Vì trời cao phù hộ người thiện nên ra lệnh cho thần Kim giáp đến ủng hộ, bảo vệ nhà họ Kim. Đạo lý này không có gì đáng nghi ngờ cả, thưa đại nhân.
Đúng vậy thưa quan lớn. Sự việc của nhà họ Kim, nhà nhà đều biết, ai ai cũng hiểu đó, thưa lão gia.
Sau khi quyền lệnh nghe xong thì không còn nghi ngờ nhà họ Kim nữa, đồng thời tự mình tán thưởng việc làm thiện của ông già họ Kim, còn viết một tờ sớ tấu lịch hoàng thượng. Sau khi hoàng đế biết được, liền hạ lệnh tuyên dương khen ngợi và những việc thiện của nhà họ Kim. Và sau đó, việc làm thiện của nhà họ Kim cũng trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của dân trong Lạc Nghi Trưng. Việc làm thiện của nhà họ Kim đã được thần Kim giáp ủng hộ. Điều này cũng đã nói rõ rồi. Chỉ cần chúng ta thực sự có thiện tâm thiện hạnh, lại thường xuyên hành trì, thì chắc chắn cảm động trời thần. Bất kể là ở đâu, cũng đều nhất định được sự che chở và bảo vệ của trời thần. Đạo lý của thần và người đều giống nhau. Nếu như người thiện được mọi người tôn kính, thì thần linh cũng sẽ bảo vệ hơn nữa. Điều đáng nói là đạo đức mà trọng đến, thì quỷ thần cũng phải kính phục họ. Người có tâm học đạo thì cần phải thường xuyên phản tỉnh suy nghĩ xem, nếu như người tôn kính ta ngày càng nhiều, thì có thể biết được mức độ mà thần linh ủng hộ và bảo vệ đối với mình như thế nào. Nếu như người ghét ta ngày càng nhiều, thì có thể biết được hung thần ác quỷ đang ở trên đầu giận dữ dương mắt lượt ta. Đây chính là đạo lý, lòng người tức là ý trời vậy. Không cần phải tra hỏi những điều mà chúng ta không nhìn thấy, không nghe thấy nữa. À, các cháu còn nhỏ như vậy mà có biểu hiện như vậy thì thật là đáng quý lắm. Tương lai nhất định sẽ mang lại phong khí tốt lành êm thấm cho xã hội.
Công lao này nên thuộc về ông mới đúng đó. Nếu không phải ông chẳng ngại phiền phức chỉ dạy cho chúng cháu, thì chúng cháu cũng không biết giúp đỡ người khác và an thân lập nghiệp đâu. Phần thưởng này phải dâng tặng cho ông.
Đúng đó, đúng đó, đúng đó. Cảm ơn ông, cảm ơn ông.
Đạt, các cháu có tâm lòng như vậy, ông đây rất mừng. Phần thưởng này các cháu giữ lại mà dùng đi.
Ông ơi, cháu xin lỗi, cháu không biết bên trong có những món này.
Có làm ắt thành công.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. A muội, em có sao không vậy hả?
Không sao, không sao hết. Không sao đâu. Đau quá. Em không sao.
A muội à, để anh xoa vết thương cho em ha. Như vậy đỡ đau chưa?
Hết đau rồi, em không đau. Em không sao đâu. Mình thử lại lần nữa nha.
A muội à, không nên vội vàng. Đợi lát nữa về sẽ tập tiếp nha. Nào, để anh giúp em xoa thêm mấy lần nữa.
Cảm ơn anh. Hết đau quá.
A muội à, em đúng là nhà vô địch nhào lộn siêu hạng đó. Lại té nữa. Có cần anh đến giúp em không dạ?
Hả? Có gì mà ghê gớm đâu. Nói cho anh biết, đợi em học được rồi thì anh sẽ biết tài.
Ấy da, anh sợ lắm á. Anh thấy em có học thêm 5 năm nữa cũng không học được đâu. Nếu không phục thì so tài thử coi. Thử đi, thử đi. Thử đuổi theo anh đi. Bye bye.
Anh thật đáng ghét. Anh nhớ đó nha.
A muội à, mà kệ A Đạt đi. Thôi, anh em mình tập tiếp ha.
Dạ.
Chào buổi sáng, chào các bạn.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Anh ơi, hôm nay anh em mình đi tập cởi xe nữa, có được không?
Ừ đi, nhưng mà đầu gối của em đã hết đau chưa vậy?
Anh ơi, em không sao đâu. Đi, anh em mình đi mau lên đi. Mẹ ơi, con với anh đi tập chạy xe nha.
Ừ. A Văn à, con nhớ trông nom em A Muội cho kỹ đó nghe chưa?
Dạ. A Muội à, không nên chạy nhanh quá đâu em. A Muội, cố lên. Em nhất định sẽ chạy được. A Muội, cố lên.
Dạ. Anh à, em nhất định sẽ thành công mà.
A Muội, em chạy được rồi đó. A Muội cố lên. A Muội cố lên. A Muội, A Muội cẩn thận.
Sao không vậy? Có sao không? A muội à, sao em lại ra nông nổi vậy? Đúng là nhìn mắt cười thiệt đó.
Anh là đẹp, anh không được cười. Anh cười nữa em sẽ không chơi với anh đâu, đâu biết chưa?
Được, 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 anh không cười, anh không cười nữa.
Anh là đẹp xấu, em không thèm chơi với anh. Anh đang đạt xấu quá.
A Muội à, em bị sao rồi? Thôi đừng khóc nữa. A Đạt, không có được cười nữa nghe chưa? A Muội, A Muội, đợi anh chút, đợi anh chút. A Muội.
Hả? Mình lại làm gì sai hả?
Ủa, A Muội à, cháu bị làm sao vậy hả?
Ông ơi, anh đang đạt ăn hiếp cháu. A Đạt, có phải bạn bắt nạt A Muội không vậy?
Hả, làm gì có, là do lỗi kỹ thuật của chính A Muội quá tệ mới bị té, chứ mình đâu có làm gì.
Thưa ông, Tiểu Linh, A Đạt nói đúng đó. Chỉ vì A Đạt cứ chế nhạo A Muội, cho nên A Muội mới khóc thôi.
A Muội à, cháu đừng có khóc nữa. Lại đây, cháu lại đây với ông. A Văn, cháu nói cho ông nghe đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? A Đạt à, cháu cũng lại đây đi.
Dạ.
A Đạt à, có phải bạn lo sợ rồi phải không?
Làm gì có, mình đâu có sợ gì đâu.
Thưa ông, vì A Muội muốn được học chạy xe đạp, cho nên cháu dắt A Muội ra phía sau núi tập chạy xe thôi ông ơi.
Ồ, A Đạt à, tuy là cháu không phải cố ý, nhưng mà lỗi vô tâm cũng là không đúng đâu. Khi cháu thấy em A Muội đang nỗ lực học tập như vậy, không những cháu không khích lệ em, an ủi em, ngược lại cũng chế nhạo em nữa. Như vậy sẽ khiến cho A Muội càng thiếu tự tin và sẽ càng học tập khó thành hơn. Cho nên, khi chúng ta nhìn thấy người khác thất bại, thì không những không nên giễu cợt, mà càng phải tận tâm đến khích lệ họ, để họ có đầy đủ lòng tin thì mới có thể thành công trong công việc được. Nè, A Đạt, như vậy cháu đã hiểu hay chưa?
Dạ thưa ông, cháu đã hiểu rồi. A Muội à, anh xin lỗi nha, anh đã sai rồi, sau này anh sẽ không chế nhạo em nữa.
Hấp, em không cần, anh A Đạt xấu như vậy, em không có cần đâu.
A Muội à, anh A Đạt tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng anh hoàn toàn không có ác ý, cho nên em hãy tha thứ cho anh đi nha, có được không?
Đúng vậy, A Muội à, em tha thứ cho anh A Đạt đi. Thôi được rồi A Muội, anh A Đạt, anh đã xin lỗi em rồi, em đừng nên giận nữa được không?
A Muội, nếu không anh sẽ bắt chước Tiểu Bạch xin lỗi em nha. Câu cọt. A Muội xin lỗi nha. Không câu, A Muội xin lỗi nha.
Anh A Đạt, anh mắc cười quá.
À, A Muội, em khéo lừa thiệt.
À, được rồi, được rồi. A Muội à, cháu đừng đánh lừa anh A Đạt nữa. A Muội à, những việc trên thế gian này có những chuyện xem ra rất khó khăn, nhưng thực ra chỉ cần có niềm tin vững chắc và kiên nhẫn làm thì cuối cùng cũng sẽ có cơ hội thành công mà thôi. Cho nên, cháu cũng đừng nên nản lòng và buồn nữa. Trước đây rất là lâu, có một lần. Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho các đệ tử. Này các tỳ kheo, sau khi các ông nghe ý nghĩa giáo pháp rồi, thì phải nỗ lực tinh tấn, tư duy như lý và hằng luôn thọ trì. Nếu như thật sự tu hành thì sẽ không có việc gì khó khăn cả, giống như dòng nước nhỏ chảy mãi không ngừng, trải qua một khoảng thời gian rất dài thì có thể xuyên thấu cả đá cứng. Nếu tỳ kheo nào không thường xuyên nỗ lực tinh tấn, tư duy đúng lý mà thường hay giải đãi phóng dật, thì cũng như một người dùi cây lấy lửa. Khi anh ta dùi cây thì mỗi lần dùi đến nửa chừng thì ngừng lại nghỉ ngơi. Tuy anh ta có tâm muốn có được lửa, nhưng do tính thiếu nhẫn nại và bền chí, giải đãi buông lung, không thể kiên trì làm việc. Mà muốn có được lửa thì đó là việc không thể có được. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, bất cứ việc gì cũng đều phải trải qua học tập và rèn luyện. Với lập tin và chí kiên định thì mới có thể thành công. Cũng giống như những chú chim non trên cây vậy, hoàn toàn không phải vừa sinh ra là đã biết bay, mà trong quá trình trưởng thành cũng cần phải học tập. Lúc mới bắt đầu tuy là rất vất vả, nhưng sau khi thông thạo rồi thì sẽ trở nên rất nhẹ nhàng thoải mái. A Muội à, chim non tập bay cũng giống như cháu học cưỡi xe vậy. Mới lúc đầu thì thường hay ngã lên ngã xuống, Nhưng một khi đã thông thạo rồi, thì cũng như chim non, cháu tha hồ mà ngao du. Cho nên muốn có sở đắc, thì cần phải có trả giá. Cái giá chịu khổ, không sợ thất bại, thì làm việc gì cũng nhất định sẽ thành công. A Mũi à, chỉ cần cháu không sợ khổ, kiên nhẫn luyện tập, thì từ từ cháu nhất định sẽ cưỡi xe rất giỏi.
Cháu hiểu rồi thưa ông. Cảm ơn ông. Cháu sẽ đi tập xe liền đây.
A Mũi, đợi anh một chút. A Mũi, đợi anh một chút đi.
A Mũi, đó là xe của anh mà. A Mũi, đợi anh cái đã.
Lại đây, lại đây. Đổ cho em đi nè.
A Mũi thật đáng ghét. Dứt khoát anh sẽ không thua em đâu.
Muốn cầu phép tiên phải tạo muôn ngàn điều thiện. Các em à, hôm nay thầy tuyên bố một việc. Bắt đầu từ ngày mai, hãy em nào có thể đến trường sớm để giúp đỡ duy trì trật tự, hoặc là đón tiếp các bạn qua đường và những việc cần giúp đỡ khác, em nào có thể làm với tâm thực sự quan hỷ sẽ lấy đó để kiểm tra thành tích xét tuyển chọn thành viên đội trật tự. Đương nhiên, em nào biểu hiện tốt nhất, thầy sẽ tuyển chọn em đó làm đội trưởng đội trật tự. Từ ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện. Em nào thích thì có thể tự động tham gia. Thầy sẽ lưu tâm chú ý.
Dạ. Mẹ ơi, con phải đến trường trước đây.
Nè Đà, qua đây phụ giúp mẹ dọn mấy cái đồ đạc này trước đi đã rồi hẳn đi học nè. Ôi A Đạt à, con có nghe không vậy hả?
Không được đâu, trong lớp chúng con hiện nay đã chọn ra đội trật tự đó. Con phải đi đến trường sớm một tí để giúp đỡ. Nếu trễ quá thì con không giúp đỡ được gì hết.
Ôi A Đạt à, giúp mẹ một tí thì đâu có mất nhiều thời gian đâu. A Đạt, con bây giờ sao càng ngày càng lười biếng dữ vậy? Nếu không thì giúp mẹ đem cái này tới để dưới gốc cây trước đó đi.
Không được đâu, không được đâu. Con sắp trễ giờ rồi nè.
Trời ơi, cái thằng này bây giờ không biết đang nghĩ cái gì nữa. Việc ở trong nhà thì không giúp đỡ, vậy mà muốn làm cái gì? Cái gì? Đội trật tự gì chứ? Trời ơi, thiệt tình hả?
À, con không phải là không muốn giúp. Mẹ à, mẹ không biết đó thôi. Người ta muốn vào đội trật tự lắm đó.
Được rồi, được rồi. Mẹ biết con muốn vào đội trật tự rồi. Nhưng mà con cũng phải giúp mẹ làm việc nhà chứ. A Đạt à,
con chào cô. Còn sớm mà sao cô bận rộn quá vậy?
À, chào con. A Văn ngoan thiệt ha.
Nè A Đạt, đừng quên đi sớm một chút để giúp đỡ nha. Chào bạn, mình phải đến trường trước đây.
À, được rồi, A Văn mình biết rồi mà. Mẹ, mẹ thấy không, cũng tại mẹ hết, nó sắp trễ rồi kìa.
Con coi A Văn nó ngoan như vậy đó, ở nhà cũng biết giúp làm việc nhà, còn con thì chỉ có biết chơi không à, không có giúp mẹ cái gì hết á. Bà của con trở về mà thấy hiện tại chỉ một mình mẹ làm là sẽ có chuyện lớn đó, biết chưa hả?
Không phải con không giúp đâu, con bây giờ đang muốn chọn cho đội trật tự nên cần phải biểu hiện một chút mà. Ủng hộ về mẹ của A Văn chẳng hề bảo bạn ấy làm chuyện gì hết. Ai, con mặc kệ, con phải đến trường trước đây.
Nè đợi chút đã. Ai, mới nói có mấy câu mà chạy đâu mất tiêu rồi vậy. Thiệt là trẻ con bây giờ đúng là khó dạy quá.
A Mãn à, hai mẹ con của cô mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì mà ôm sòm vậy hả?
Ông Liên Vũ à, thiệt là ngại quá. Ông không biết đó thôi, Gần đây trẻ con bây giờ không biết chúng ra làm sao nữa, không biết phụ giúp việc nhà gì cả, nói chi tới chuyện tuyển chọn đội trật tự gì gì nữa. Thường xuyên dứt bỏ đồ đạc ở đó mà chạy tới trường, cũng không biết đang làm cái gì mà nói nó không nghe cái gì hết á. Ba của nó thì gần đây rất là bận rộn, cho nên cháu mới kêu nó phụ giúp một tí việc nhà, mà nó lại không muốn làm. Ai, thiệt là tức chết đi được.
Dạ đâu có, không phải như vậy, không phải như vậy đâu. Vì gần đây trong lớp muốn chọn đồ trật tự, cho nên cháu mới cần đến trường sớm một chút, cháu mới không có thời gian phụ giúp thôi mà.
A Đạt, phát tâm phục vụ cho mọi người là rất tốt, nhưng mà việc trong nhà cũng là bổn phận của mình, càng cần phải nên làm tốt. Nếu không, hành vi như vậy chỉ khiến người ta nhìn nhận sai lầm. Cháu chỉ làm là để ra vẻ bề ngoài cho người khác xem thôi. Vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa của phát tâm phục vụ rồi. Hơn nữa, người xưa cũng từng nói, tu thân tề gia, phải bắt đầu từ chính bản thân của mình, và còn thừa sức thì làm những việc tiện ích cho người khác. Huống hồ gì cổ đức cũng nói, trăm điều thiện hiếu làm đầu, cho nên chúng ta không nên vì muốn phục vụ quần chúng mà trở thành cái cớ để lẩn trốn công việc. Mẹ của cháu đã vất vả nhiều, phận làm con cái cần phải hết lòng hết sức giúp đỡ cha mẹ. Trước tiên hãy làm tốt phận sự của mình, có thời gian thì mở rộng ra giúp đỡ cho người khác. À đã cả, như vậy cháu đã hiểu chưa?
Đúng vậy, đúng vậy. Bác Liên Vũ nói như vậy thiệt là đúng quá. À Đạt, con có nghe chưa hả?
Điều này con biết rồi. Nhưng mà... được rồi. Thôi để con làm.
Bác Liên Vũ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm.
A Đạt, xin lỗi nghe, mình phải đi trước giúp mấy bạn qua đường cái đã. Mấy cái chỗ này phiền bạn gom lại cho vào phòng dụng cụ giùm mình nghe.
Được rồi, bạn đi đây.
A Đạt, còn cái chỗ của mình nữa.
Được.
Cảm ơn nha, vậy tụi mình đi trước đây.
Ông nói người quân tử phải có đức tính giúp người thành tựu việc tốt. Mình tuy không tham gia sát hạch vào đội trật tự, nhưng mà mình có thể thành tựu việc A Giang Dạ Phúc, trở thành thành viên đội trật tự mà. Đúng vậy, đúng vậy. Quét sạch, quét sạch, quét đất tâm, quét dọn đất tâm, thích thú thật.
A Đạt, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong thời gian gần đây. Cảm ơn bạn nhiều. Đúng vậy, mình cũng cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tụi mình mới có thời gian để phục vụ bạn bè như vậy á.
Không có chi, không có chi. Cực lại cũng vậy mà.
A Đạt, bạn ngày càng có duyên được lòng mọi người đó nha.
Không có đâu, chỉ tạm thôi mà.
Sắp tuyên bố danh sách tuyển chọn vào đội trật tự rồi. Hồi hộp quá. Mình nghĩ chắc mình cũng có hy vọng đó. Đúng vậy, khả năng mình cũng được chứ bộ. Đúng rồi, còn có A Đạt cũng rất tuyệt nữa.
Có thể mình chẳng có hy vọng đâu. Mình giúp đỡ ít quá mà, cho nên không được chọn đâu.
Không sao đâu, bạn giúp đỡ mọi người nhiệt tâm như vậy thì đừng có lo gì hết. Đúng vậy, anh A Đạt nhiệt tâm như vậy, em cũng ngày càng yêu thích anh A Đạt hơn.
Cảm ơn mấy bạn nha. Nhưng mà thôi, tâm bình thường là tốt rồi.
Chào các em, bây giờ thầy sẽ công bố danh sách thành viên đội trật tự. Mời các em hãy chú ý lắng nghe. Trước tiên là A Sơn, A Dân, A Quang, Tiểu Linh, A Văn, A Phúc. Sáu bạn trên đây đã được chọn làm thành viên đội trật tự. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay. Từ hôm nay trở đi, thầy sẽ theo dõi kết quả, biểu hiện của các em đều rất xuất sắc. Mong rằng từ nay về sau, các em tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn nữa. Cố lên!
Cố lên! Cố lên!
Cố lên!
Yeah! Cố lên! Cố
lên!
Các em hãy yên lặng. Bây giờ sẽ công bố người được chọn làm đội trưởng của đội trật tự.
Ồ, rốt cuộc đội trưởng đội trật tự là ai hả? Rốt cuộc là ai mới được?
Đúng vậy là ai ta?
Đội trưởng đội trật tự là... A Đạt.
Mình sao có thể là mạnh được? Sao có thể là như vậy được?
Các em à, các em nhất định rất ngạc nhiên vì sao đúng không? Vì sao A Đạt có thể được chọn làm đội trưởng? Thật ra gần đây thầy nhận thấy A Đạt, tuy bạn ấy không có nhiều thời gian tham gia công việc phục vụ, nhưng mà chỉ cần có thời gian thì bạn ấy hết lòng hết sức tham gia vào việc công ích, giúp đỡ cho bạn bè. Thậm chí bình thường khi mọi người không chú ý gì hết, A Đạt cũng có thể chăm chỉ thầm lặng làm việc. Tinh thần tự động tự giác này là vô cùng quý giá. Cho nên thầy mong rằng các em có thể học tập theo cậu ấy và hỗ trợ bạn ấy cùng nhau làm tốt công việc trật tự, để lớp của chúng ta có thể trở thành mẫu mực cho toàn trường. Các em có đồng ý không?
Dạ đồng ý.
Cái này phải cảm ơn sự quý mến của thầy cô và các bạn.
Ông ơi, ông xem nè, đây là phù hiệu đeo tay của đội trật tự chúng cháu đó, đẹp không ông?
Của cháu cũng có nè.
Ông ơi, thầy nói A Đạt là người tuyệt nhất trong đội trật tự của chúng cháu đó. Bạn ấy ngoài việc nhiệt tâm làm việc nhà và việc công ích mà mọi người nhìn thấy ra, còn âm thầm làm việc, cho nên thầy chọn bạn ấy làm đội trưởng của chúng cháu đó ông.
Hay lắm. A Đạt không những ngày càng biết chuyện, lại còn biết làm. Bất cứ việc gì cũng phải bắt đầu từ trong tâm, sửa đổi hành vi của mình, tự giúp mình giúp người. Thật không đơn giản đâu.
Dạ cháu không dám, cái này cũng đều là do ông biết cách chỉ dạy thôi.
Cái này.
Đúng vậy, tất cả đều là công sức của ông.
Các cháu đã nhiệt tâm làm việc công ích, hơn nữa còn có cơ hội để giúp đỡ cho bạn bè. Tốt lắm. Bây giờ ông sẽ kể thêm một câu chuyện cho các cháu nghe ha.
Dạ.
Trước đây vào thời đại nhà Hán, có một vị tiên nhân tên là Trung Ly Quyền. Vào một lần, ông muốn hóa độ Lữ Động Tân tu hành đạo tiên. Thế là ông bèn truyền dạy pháp thuật điểm thạch thành kim cho Lữ Động Tân. Chỉ cần dùng đan điểm vào khối sắt là có thể khiến cho cả khối sắt biến thành vàng, có thể đem đi cứu giúp người nghèo trên thế gian, đồng thời cũng có thể tu viên mãn 3000 công đức của đạo tiên. Lữ Động Tân liền hỏi Trung Y Quyền,
những khối vàng này rốt cuộc có biến trở lại thành sắt không hả?
Trung Ly Quyền đáp rằng, sau 500 năm, những khối vàng này sẽ biến trở lại thành sắt y như cũ. Sau khi Lữ Động Tân nghe xong lời của Trung Ly Quyền, liền nói,
loại pháp thuật này sẽ hại đến người 500 năm sau này. Tôi thật không học.
Xem ra, tu tiên cần phải tích đầy 3000 công đức. Theo lời của ông đây, thì 3000 công đức của ông đã viên mãn rồi. Câu chuyện này chính là dạy chúng ta, người có tâm làm việc thiện, không thể chỉ vì những việc thiện làm ở bên ngoài, mà phải làm việc thiện, cần phải xuất phát từ lòng chân thành mà làm. Cũng không nên chỉ vì viên mãn công đức của mình mà để người khác bị tổn hại, mà phải đem tâm không mong cầu để lợi ích cho người. Nếu trong tâm có thể không mong cầu được, và lại còn thường xuyên tu chỉnh bản thân, bồi dưỡng đức hạnh của mình, lấy suy nghĩ làm việc thiện như vậy mà làm tất cả, đây mới đích thực là tinh thần giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Còn về thành viên hay là đội trưởng của đội, kỳ thực đều là bình đẳng như nhau. Chủ yếu là xem sự dụng tâm và dốc sức của mọi người mà quyết định mà thôi. Cho nên, sự biểu hiện của các cháu hôm nay, ông cũng rất mừng cho các cháu. Sau này cần phải nỗ lực và tận tâm hơn nữa, thì mới không phụ sự dụng tâm và mong đợi của thầy cô. A Đạt à, cháu rất giỏi đó.
Cháu không dám đâu.
Ồ, đúng rồi, A Đạt, A Phúc và A Văn. Tối nay, chúng ta phải đến Phương Liêu cổ hòa niệm Phật đường, cùng tu niệm Phật. Các cháu đừng có quên đó, nhớ dắt cha mẹ đi cùng, để cùng nhau giúp đỡ.
Dạ, vậy chúng ta hãy mau về nhà nói với cha mẹ. A Văn, A Phúc, chúng ta nhanh lên.
Đi. Hẹn gặp lại ông và Tiểu Linh tối nay nha.
Tối gặp lại.
Hẹn gặp lại.
Chân thành niệm Phật, một lòng không đổi. Chỉ đạo đạo sư, Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư. Giám chế, Học hội Tịnh Tông Phương Liêu. Cẩn dịch, Vọng Tây cư sĩ, Viên Đạt cư sĩ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.